Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ vận động cho việc tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Nổ bom tự sát ở Pakistan giết chết 20 người. Và hai miền Triều Tiên thực hiện vòng thứ nhì của cuộc sum họp gia đình.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Khánh An có bài tường trình về việc chính quyền Việt Nam phá dỡ dòng mến thánh giá ở ngoài ô Sài Gòn, Việt Nam. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry vừa loan báo kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria vào tuần tới, trong lúc Washington tăng cường những nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 4 năm nay ở Syria. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tại Vienna hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Kerry nói, "Tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ hoan nghênh những sự hỗ trợ trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo, và nếu Nga muốn tham gia cuộc chiến đấu này, chúng tôi hoan nghênh một vai trò có tính chất xây dựng. Tuy nhiên, nhóm tấn công những chiến binh của phe nổi dậy ôn hòa không gây tổn hại gì cho nhà nước Hồi giáo, mà nó chỉ làm cho ông Assad được dễ dàng hơn để tiếp tục đàn áp người dân Syria." Xin hệ trích. Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đã tranh thủ được sự hậu thuẫn của Nga, nhưng Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út ủng hộ cho một sự thay đổi nhân sự lãnh đạo ở Syria. Sau cuộc họp chung với các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Ngoại trưởng Kerry nói rằng họ sẽ tiếp tục thảo luận vào thứ Sáu tuần sau để thúc đẩy cho điều ông gọi là tiến trình chính trị có ý nghĩa. Thi hài của quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Iraq trong lúc đang giúp giải cứu 70 con tin sắp bị nhà nước Hồi giáo hành quyết sẽ về tới nước Mỹ ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter và phu nhân sẽ cùng với gia đình của Thượng sĩ Joshua Wheeler ra đón tại phi trường. Ông Carter nói, sự hy sinh và hành động quả quyết của người Mỹ can đảm này để hỗ trợ cho chiến hữu của mình, nhắc nhở chúng ta về những sự nguy hiểm mà lực lượng liên minh phải đối mặt ở Iraq và về sự giúp đỡ lớn lao mà họ dành cho các lực lượng địa phương khi những người này dẫn đầu cuộc chiến đấu chống lại một kẻ thù man rợ. Xin hết trích. Thượng sĩ Wheeler là người Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong khi chiến đấu ở Iraq trong vòng gần 4 năm. Các giới chức ngũ giác đài cho biết khoảng 60 binh sĩ biệt kích Mỹ và lực lượng người Kurd ở Iraq đã tham gia cuộc đột kích vào buổi sáng thứ Năm vào một nhà tù của nhóm nhà nước Hồi giáo chỉ vài giờ trước khi quân khủng bố tiến hành một vụ xử tử tập thể. Bộ trưởng Carter nói rằng tất cả những chỉ dấu cho thấy những hành động của Thượng sĩ Wheeler và của một trong các bạn cùng nhóm để bảo vệ cho những người xông vào nhà giam đã giúp cho cuộc giải cứu đó được thành công. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama không muốn điều động binh sĩ trên bộ để chống lại nhà nước Hồi giáo và vai trò của Mỹ phần lớn chỉ giới hạn trong việc oanh kích để hỗ trợ cho các lực lượng an ninh của Iraq và người Kurd. Tuy nhiên, quân đội Mỹ được phép tham gia những hoạt động tác chiến để bảo vệ cho binh sĩ của mình và của các lực lượng đối tác. Cũng liên quan tới vùng Trung Đông, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Jordan để họp với Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng giữa Israel với Palestine. Cuộc họp này diễn ra hai ngày sau khi Ngoại trưởng Kerry họp với Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tại Berlin. Sau cuộc họp đó, ông Kerry nói rằng cuộc thảo luận đã mang lại cho ông điều ông gọi là một sự lạc quan dài dặc để tin là sẽ có những biện pháp để giảm thiểu căng thẳng. Trong vài tuần qua, có ít nhất 10 người Israel và khoảng 50 người Palestine đã thiệt mạng trong những vụ bạo động. Trong một diễn tiến dường như để xoa dịu tình hình, Israel đã quyết định hủy bỏ sự giới hạn về tuổi tác đối với những người Hồi giáo đến thăm đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem lần đầu tiên trong vòng nhiều tuần lễ. Không có vụ xô xát nào xảy ra tại đền thờ này trong các buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát Pakistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương mấy mươi người khác trong một vụ tấn công nhắm vào một lễ rước của những người Hồi giáo Shia tại thành phố Jalalabad hồi tối thứ Sáu. Đây là vụ đánh bom thứ nhì trong vòng 2 ngày nhắm vào những người Shia thiểu số dự lễ Ashura, là dịp lễ kéo dài 10 ngày để tưởng nhớ cái chết của Imam Hussein, là cháu nội của tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Những người Hồi giáo Shia đã tổ chức những lễ rước đó bất chấp những lời đe dọa từ những nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan, trong đó có những người xem người Hồi giáo Shia là những kẻ bộ giáo. Trong khi đó, nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở Bangladesh, làm ít nhất một người bị thiệt mạng và 100 người khác bị thương tại ngôi đền chính của người Hồi giáo Shia ở thủ đô Dhaka, trong lúc các tín đồ tụ tập để dự lễ Ashura. Tổ chức theo dõi SITE ngày hôm nay cho biết là nhà nước Hồi giáo đã phổ biến trên Internet một thông cáo, trong đó họ nói rằng chiến sĩ của họ tại Bangladesh đã thực hiện vụ đánh bom tại buổi lễ mà thông cáo này gọi là những nghi lễ đa thần. Một em bé đã bị thiệt mạng khi những quả bom được ném vào đám đông gồm hàng ngàn người tham dự lễ rước tại đền thờ Husseini Dahlan ở khu phố cổ của thủ đô Bangladesh ngày hôm nay. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 2 nghi can và họ cũng tìm được 2 quả bom họ tin là được ném vào đám đông nhưng không phát nổ. Bangladesh là nước mà đa số dân chúng theo Hồi giáo Sunni, nhưng những vụ tấn công nhắm vào người Hồi giáo Shia thiểu số hiếm khi xảy ra. Cảnh sát ở Maldives đã bắt phó tổng thống nước này là ông Ahmed Adib vì họ nghi ông này dính líu tới âm mưu ám sát tổng thống Abdullah Yamin hồi tháng trước. Trong một tin nhắn Twitter, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maldives, ông Umar Nasir cho biết ông Adib bị truy tố về tội phản quốc và đang bị giam tại nhà giam Dunedu. Tổng thống Yamin đã thoát hiểm trong vụ tấn công ngày 28 tháng 9 nhắm vào chiếc tàu cao tốc của ông, nhưng vợ ông cùng với 2 người khác bị thương. Thoạt đầu thì giới hữu trách ở đây nói rằng vụ nổ đó phát sinh từ một vụ trục trặc máy móc, nhưng sau đó thì các chuyên gia đã phát giác những bằng chứng cho thấy đó là một âm mưu ám sát. Maldives, một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, đã bị xáo trộn chính trị vì vụ bắt giữ và xét xử cựu tổng thống Mohamed Nasheed. Một tòa án đã tuyên án ông Nasheed 13 năm tù vì ra lệnh bắt giữ một thẩm phán bị nghi tham nhũng cách nay 3 năm khi ông Nasheed còn giữ chức tổng thống. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho rằng vụ xét xử ông Nasheed là bất hợp pháp và họ đã ra lệnh trả tự do cho ông Nasheed. Hàng trăm người Nam Triều Tiên đã vượt qua biên giới tới Bắc Triều Tiên để dự cuộc sum họp gia đình vòng thứ nhì trong tuần này dành cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên cách nay hơn 60 năm. Ngày hôm nay có khoảng 250 người Nam Triều Tiên, hầu hết là những người già, đã đi qua văn phòng di trú tại biên giới được canh phòng hết sức cẩn mật trước khi đáp xe buýt tới khu du lịch núi Kim Cương để gặp lại những người thân của họ. Các gia đình này sẽ được sum họp trong vòng 12 giờ đồng hồ. Giới hữu trách trông đợi như người tham gia cuộc đoàn tụ gia đình tránh đề cập tới những vấn đề gây tranh cãi như vấn đề chính trị chẳng hạn. Hội Hồng Thập Tự Triều Tiên là tổ chức góp phần dàn xếp các cuộc sum họp này cũng cảnh báo những người Nam Triều Tiên chớ có chỉ trích chính quyền Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Ba vừa qua, có gần 400 người Nam Triều Tiên đã đến Bắc Triều Tiên trong vòng sum họp thứ nhất. Những người đó mang theo quần áo ấm và tiền mặt để tặng cho những người bà con của họ ở miền Bắc. Cơn bão Patricia mà nhiều người lo sợ hiện đang giảm cường độ trong lúc di chuyển qua Mexico. Cơn bão đã thổi vào bờ với cường độ lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Bán Cầu, sắp sửa không còn là một cơn bão lớn. Hiện giờ thì bão Patricia có sức gió 120 km/h, tức là yếu hơn rất nhiều so với mức 325 km/h trước khi bão này ập vào bờ ngày hôm qua. Tổng thống Mexico, ông Enrique Peña Nieto nói, những báo cáo ban đầu xác nhận là thiệt hại ở mức thấp. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn nhiều nguy hiểm và ông hối thúc dân chúng hãy tiếp tục ở lại các địa điểm tạm trú. Những cơn mưa lớn do bão mang lại có thể gây ra những vụ lụt lội và đất chùi gây chết người. Cho đến giờ, chưa có báo cáo nào về thiệt hại nhân mạng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, chính quyền Việt Nam mới đây đã tiến hành phá dỡ cơ sở của dòng Mến Thánh Giá, một dòng tu của Giáo hội Công giáo ở Thủ Thiêm, ngoại ô thành phố Sài Gòn. Khánh An tường trình chi tiết.
Thêm một cơ sở tôn giáo tại Việt Nam bị đập phá vào sáng ngày 22 tháng 10. Vụ việc này một lần nữa khơi ra quan ngại về tình trạng cưỡng chế, tịch thu đất đai của các cơ sở tôn giáo một cách tùy tiện. Sơ Maria Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho biết về tình cảnh buộc phải giao cho chính quyền Việt Nam ba cơ sở giáo dục của nhà dòng sau năm 1975, nhưng không hiến đất.
Nhà dòng có ba cơ sở giáo dục mà trước năm 75 thì các nữ tu dạy học ở trong ba cơ sở này nhà dòng xây dựng. Đến khi giải phóng năm 75 thì theo thông cáo của tòa giám mục thì là mình giao trường lại cho nhà nước sử dụng với mục đích giáo dục. Đó thì khi nhà nước sử dụng trong thời gian từ năm 1975 đến tháng 9 2011 thì là họ làm đúng mục đích. Nhưng sau đó hay thời gian khi mà dân di dời giải tỏa đây, khu vực này người ta đi hết cho nên không còn học trò nữa, trường không có hoạt động nữa, là không có sử dụng đúng mục đích giáo dục nữa thì nhà dòng mới viết đơn xin họ giao trả trường lại cho nhà dòng. Vì theo cái thông cáo chung của tòa giám mục với lại bên chính phủ lâm thời lúc đó thì nói rằng là khi mà mình giao trường cho họ thì họ phải sử dụng đúng mục đích giáo dục, nếu họ không sử dụng đúng thì mình có quyền mình xin lại vì đó vẫn là tài sản của giáo hội, của hội dòng.
Nhưng khi dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi đơn để xin lại cơ sở giáo dục của mình vào tháng 10 năm 2011, chính quyền Thủ Thiêm đã bác đơn của nhà dòng và lần lượt dọn Ủy ban Nhân dân, Công an phường và các ban ngành đoàn thể về đây. Đến năm 2012, khi nhà dòng tiếp tục gửi đơn xin lại cơ sở giáo dục, thì nhận được câu trả lời từ chính quyền Thủ Thiêm rằng cơ sở của nhà dòng nằm trong khu vực giải tỏa nên ngôi trường sẽ biến thành đường đi. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm xin được bồi thường nếu cơ sở bị quy hoạch, thì nhận được lời hứa sẽ hỗ trợ từ ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đề nghị nhà dòng viết đơn, đề nghị giá hỗ trợ, nhưng sau khi gửi đơn đi cho tới nay, nhà dòng hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào. Sơ Mỹ Hạnh cho biết, những người ở trong cơ sở của nhà dòng là Ủy ban Nhân dân xã, Công an đã dọn ra khỏi cơ sở này vào ngày 20 tháng 10. Hai ngày sau thì xảy ra vụ đập phá cơ sở mà hoàn toàn không có sự báo trước hay tham khảo ý kiến của những chủ nhân thực sự là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Họ đóng cổng hết, họ bao, không có cho chụp hình ảnh hết, bao lại che kín này hết, họ đóng cổng lại. Khi mà mình họ đưa xe cần cẩu vào trong sân trường, họ đóng cổng lại hết, lại hết. Còn mình các nữ tu mình ra đến ngồi thì có bà chủ tịch với lại, tức là chủ tịch đi vô đây, họ đưa cho họ mình một cái tờ thơ, họ nói là cũng biết không trả lời họ là họ không có trao trả cho mình được, tại vì đó là tài sản của họ, họ nhận đó là tài sản của họ cho nên họ không có trao trả, họ quyết định họ đập.
Khi chứng kiến tài sản của mình bị hủy hoại, các nữ tu chỉ biết ra trước cổng trường để phản đối bằng cách đọc kinh và căng băng rôn suốt hai ngày này, bất chấp nắng mưa ngày đêm.
Các nữ tu chỉ có ngồi ngoài cổng để đọc kinh thôi, từ người cao niên nhất đến người nhỏ nhất, cả 40-50 nữ tu ngồi ở đó đọc kinh suốt từ hôm qua giờ đêm hôm tất cả luôn, không có lúc nào mình rời cái chỗ đó đi hết. Và có giáo dân, có những người mà ta nghe thông tin của nhà dòng như vậy họ đến họ chia sẻ, thì hôm qua nào cũng bị chặn không có được vào á.
Sơ Mỹ Hạnh cho biết, một số linh mục cho biết sẽ trình báo vụ việc lên tòa giám mục, đề nghị có phương án can thiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nữ tu.
Dòng cũng chưa có phương án gì hết, chỉ biết ngồi đọc kinh thôi. Chúng tôi chờ mong họ động lòng, họ thấy cái cảnh mà các nữ tu ngồi đó trời mưa trời gió cứ ngồi giữa trời mưa để đọc kinh.
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là hội dòng Mến Thánh Giá đầu tiên của giáo phận Sài Gòn. Các nữ tu dòng này đã đến bán đạo Thủ Thiêm từ ngày đầu hội dòng chính thức được thành lập là năm 1840, khi nơi đây vẫn còn là khu rừng hoang vắng. Dần dà, các nữ tu đã mua từng mảnh đất nhỏ và góp nhặt xây dựng thành các cơ sở lớn để phục vụ cho mục đích giáo dục. Kể từ khi Thủ Thiêm được quy hoạch trở thành trung tâm mới của Sài Gòn, do nằm ở vị trí chiến lược bên trong vành đai tăng trưởng Đông Bắc của thành phố này, tài sản của nhiều cư dân, trong đó có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, đã bị trưng dụng một cách tùy tiện, khiến gây nhiều bất bình bức xúc trong dư luận. Đài VOA hiện chưa liên lạc được với chính quyền địa phương để ghi nhận ý kiến phía các giới chức hữu quan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Lại là một tuần nữa của các chàng trai khi không có cô gái nào lọt vào top 5 của tuần này. So với tuần trước, tuần này đã có những sự hoán vị trên các vị trí, nhưng các chàng trai từ nước láng giềng Canada vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng. Bắt đầu với vị trí số 5, nam ca sĩ một mắt Fetty Wap có thêm một tuần trên vị trí này với 679. Bài hát này vừa lọt vào top 5 tuần trước. Đây là bài hát đơn thứ 2 của rapper người New Jersey này và từ album đầu tay lấy tên của chính ca sĩ. Trong album Fetty Wap này còn có hai bài hát nữa là My Way và Again đều nằm trong top 40 của bảng xếp hạng Billboard. Là những con số trong ngày sinh của Fetty Wap được dùng để đặt tên cho bài hát này. Trong bài hát này có sự xuất hiện của các rapper đồng nghiệp của Fetty Wap là Monty và P-Dice, nhưng chỉ có tên Monty xuất hiện trên bìa giới thiệu bài hát này. 679 là bài hát thứ hai của Fetty Wap giành vị trí cao trên Billboard. Bài hát đầu tay của anh có tên Trap Queen đã từng giành vị trí số 2 trên Billboard và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Anh Quốc trong hạng mục R&B. Tuy nhiên, Fetty Wap nói anh xem 679 là bài hát hay nhất mà anh đã từng sáng tác. Nhảy ba bậc để quay trở lại top 5 của tuần này là một rapper khác người Mỹ, Silento, với tác phẩm đầu tay của anh có tên Watch Me. Bản hip-hop phong cách mới này đã từng lọt vào top 3 của bảng xếp hạng. Và với việc trở lại vị trí số 4, Silento đang cho thấy bài hát phổ biến điệu nhảy Whip và Nene của anh vẫn luôn là giai điệu yêu thích của mọi người. Không những người bình thường từ già đến trẻ đều nhảy theo điệu nhạc này, mà các ca sĩ và những người nổi tiếng cũng đã bắt chước điệu nhảy Whip và Nene. Silento nói anh rất vui khi thấy mọi người ở khắp nơi nhảy theo điệu nhạc của anh. Rapper người Atlanta này nói anh đã từng thấy ca sĩ Usher và cả trẻ em nhảy điệu Whip và Nene. Họ thậm chí còn làm những video clip của bản thân nhảy theo điệu nhảy này và đưa lên YouTube. Một trong những video clip đó đã có đến 47 triệu lượt xem. Silento đã viết bài hát này giữa các buổi học trong trường. Anh nói anh đã hát nó cho các bạn nghe hàng ngày và sau đó đã quyết định mang đến nhà sản xuất Bolada. Và sau khi được gợi ý về giai điệu, chỉ trong vòng 40 phút sau đó anh đã làm thành bản hit Watch Me. Lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 là ca sĩ trẻ người Canada Justin Bieber với What Do You Mean? Sau 3 tuần liên tiếp trên vị trí số 2, nam ca sĩ 21 tuổi này phải lùi một bậc để nhường chỗ cho một á quân mới. Cách đây 6 tuần, bài hát chính trong album sắp ra mắt của Bieber này đã thống trị bảng xếp hạng ngay trong tuần đầu ra mắt và đưa ca sĩ người Ontario này đi vào lịch sử khi anh trở thành nam ca sĩ trẻ nhất và ca sĩ người Canada đầu tiên lập được kỷ lục này. What do you mean? Tiếp theo thành công của What Do You Mean, Bieber vừa tung ra một bài hát mới cũng nằm trong album Purpose, là album studio thứ tư của Bieber dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Bài hát có tên Sorry được tung ra cùng với một video clip nhảy màu sắc hôm thứ Năm. Bài hát là một lời xin lỗi mà Bieber muốn gửi cho một người con gái mà anh đã làm tổn thương. Và lời xin lỗi đó được cho là nhắm gửi đến bạn gái cũ của Bieber, ca sĩ trẻ Selena Gomez. Video clip của bài hát này đã có được trên 1.5 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Tiếp tục đà tiến mỗi tuần một bậc trên bảng xếp hạng để lên vị trí Á quân tuần này là rapper Drake với Hotline Bling. Drake thay thế đồng hương Canada Bieber trên vị trí này và cũng là vị trí cao nhất mà anh đạt được với bài hát này. Và với đà tiến này, Hotline Bling sẽ sắp lên thống trị bảng xếp hạng. Và nếu điều đó xảy ra, thì đây sẽ là bài hát đầu tiên của Drake giành vị trí quán quân trên Billboard. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Đầu tuần qua, Drake đã tung ra video clip của bài hát này, trong đó Drake nhảy trong những khung hình ánh sáng đầy tính nghệ thuật. Nhưng ngay lập tức đã có những tranh cãi xung quanh tính chân thực của video clip này. Nhiều người cho rằng Drake đã ăn cắp ý tưởng của nghệ sĩ huyền thoại James Turrell, người nổi tiếng về nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và không gian. Và James Turrell đã lên tiếng rằng ông không có liên quan gì đến việc tạo dựng ra video clip này. Nhưng trong lúc các tranh cãi chưa đến hồi kết thúc, thì điệu nhảy của Drake trong video clip này đã lan rộng trên mạng Internet với nhiều những clip bắt chước theo điệu nhảy của anh. Còn bây giờ là lúc đến với vị trí số 1 của tuần này, đó vẫn là The Weeknd, một nam ca sĩ Canada khác, với The Hills. Đây là tuần thứ tư liên tiếp The Weeknd thống trị bảng xếp hạng với bài hát này. Và đây là niềm vui được nhân đôi bởi The Hills đã thay thế chính bài hát khác của anh. Trong lịch sử trước đây, chỉ có 11 nghệ sĩ làm được điều này, trong đó gồm có các huyền thoại như Elvis Presley và The Beatles, và gần đây là Taylor Swift. Cả The Hills và Can't Feel My Face đều nằm trong album mới ra mắt của Abel Tesfaye, tên thật của The Weeknd. Album Beauty Behind the Madness đã bán được hơn 500.000 bản sau gần 2 tháng ra mắt và ca sĩ 25 tuổi này đang chuẩn bị cho tour diễn của anh vào tháng 11. Thành công đến dồn dập với The Weeknd trong mùa hè qua khi các bài hát của anh thống lĩnh dịch vụ nghe tải trực tuyến và cả sóng radio ở Mỹ. Nhưng The Weeknd nói anh vẫn chưa sẵn sàng cho sự nổi tiếng nhanh đến như vậy và vẫn còn đang phải tiêu hóa nó. Washington DC sẽ là một trong những chặng dừng chân đầu tiên của The Weeknd trong tour diễn này. Đêm nhạc của anh sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 ở trung tâm Verizon. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt và cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry vừa loan báo kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria vào tuần tới, trong lúc Washington tăng cường những nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 4 năm nay ở Syria. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Vienna hôm thứ Sáu, ông Kerry nói, tôi muốn nhấn mạnh Hoa Kỳ hoan nghênh những sự hỗ trợ trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo và nếu Nga muốn tham gia cuộc chiến đấu này thì chúng tôi hoan nghênh một vai trò có tính chất xây dựng. Sau cuộc họp chung với các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Ngoại trưởng Kerry nói rằng họ sẽ tiếp tục thảo luận vào thứ Sáu tuần sau để thúc đẩy cho điều mà ông gọi là tiến trình chính trị có ý nghĩa. Thi hài của quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Iraq trong lúc đang giúp giải cứu 70 con tin sắp bị nhà nước Hồi giáo hành quyết sẽ về tới nước Mỹ trong ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và phu nhân sẽ cùng với gia đình của Thượng sĩ Joshua Wheeler ra đón tại phi trường. Thượng sĩ Wheeler là người Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong khi chiến đấu ở Iraq trong vòng gần 4 năm. Các giới chức của Ngũ Giác Đài cho biết khoảng 60 binh sĩ biệt kích Mỹ và lực lượng người Kurd ở Iraq đã tham gia cuộc đột kích vào buổi sáng thứ Năm vào một nhà tù của nhóm nhà nước Hồi giáo, chỉ vài giờ trước khi quân khủng bố tiến hành một vụ xử tử tập thể. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Jordan để họp với Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng giữa Israel với Palestine. Cuộc họp này diễn ra hai ngày sau khi ông Kerry họp với Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tại Berlin của Đức. Sau cuộc họp đó, ông Kerry nói rằng cuộc thảo luận đã mang lại cho ông điều ông gọi là một sự lạc quan dè dặt để tin là sẽ có những biện pháp nhằm giảm thiểu căng thẳng. Trong vài tuần qua đã có ít nhất 10 người Israel và khoảng 50 người Palestine bị thiệt mạng trong những vụ bạo động. Tại vùng Nam Á, thì cảnh sát Pakistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ít 20 người và làm bị thương mấy mươi người khác trong một vụ tấn công nhắm vào một lễ rước của những người Hồi giáo Shia tại thành phố Jalalabad hồi tối thứ Sáu. Đây là vụ đánh bom thứ nhì trong vòng 2 ngày nhắm vào những người Shia thiểu số dự lễ Ashura, là dịp lễ kéo dài 10 ngày để tưởng nhớ cái chết của Imam Hussein, cháu nội của tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Trong khi đó, nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở Bangladesh, làm ít nhất một người thiệt mạng và 100 người bị thương tại ngôi đền chính của người Hồi giáo Shia ở thủ đô Dhaka, trong lúc các tín đồ tụ tập để dự lễ Ashura. Tổ chức theo dõi SITE ngày hôm nay cho biết, nhà nước Hồi giáo đã phổ biến trên mạng một thông cáo, trong đó nói rằng chiến sĩ của nhóm này tại Bangladesh đã thực hiện vụ đánh bom tại buổi lễ mà thông cáo gọi là những nghi lễ đa thần. Bangladesh là nước mà đa số dân chúng theo Hồi giáo Sunni, nhưng những vụ tấn công nhắm vào người Hồi giáo Shia thiểu số hiếm khi xảy ra. Cảnh sát ở Maldives đã bắt Phó Tổng thống Ahmed Adif vì họ nghi ông này dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Abdullah Yamin hồi tháng trước. Trong một tin nhắn Twitter, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maldives cho biết ông Adif bị truy tố về tội phản quốc và đang bị giam tại nhà giam Dunedu. Tổng thống Yamin đã thoát hiểm trong vụ tấn công ngày 28 tháng 9 nhắm vào chiếc tàu cao tốc của ông, nhưng vợ ông cùng với hai người khác bị thương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.